Tin mừng sự sống cho thứ hai tuần Bát Nhật trước lễ Giáng sinh ngày 24 tháng 12 năm 2007.
Ôi Thiên Chúa chân thật duy nhất tự hữu và hằng có, toàn năng và toàn thiện, Chúa là Emmanuel, là Thiên Chúa ở cùng loài người vô cùng thấp hèn đầy tội lỗi chúng con. Xin Thần chân lý dẫn dắt chúng con vào tất cả sự thật, để chúng con thực sự cảm nghiệm thần linh được tin mừng sự sống từ giảng huấn phục vụ nơi giáo hội hiện thế và qua sống thánh chứng nhân.
Giảng huấn phục vụ. Đêm nay chúng ta cũng có thể hợp với ánh nhìn của mẹ để nhờ đó nhận thấy nơi con trẻ này bộ mặt nhân loại của Thiên Chúa. Bài giảng lễ nửa đêm của Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị năm 2002. Khi trái đất đang nghích ngây thinh lặng và ở vào khoảng nửa đêm, thì ôi Chúa, lời toàn năng của Ngài đã từ vương tòa của người mà đến. Vào đêm thánh này, lời hứa xưa kia đã được nên trọn, thời gian mong đợi đã chấm dứt và vị nữ trinh đã sinh hạ đấng thiên sai. Chúa Giêsu đã được sinh ra cho một nhân loại đang tìm kiếm tự do và hòa bình. Người được sinh ra cho hết mọi người mang gánh nặng tội lỗi, đang cần được cứu độ và tìm kiếm hy vọng. Đêm hôm nay, Thiên Chúa đáp ứng tiếng kêu liên lỉ của các dân nước là: Lạy Chúa, xin hãy đến cứu độ chúng tôi. Lời yêu thương hằng hữu của Ngài đã mặc lấy xác thịt hữu hạn của chúng ta. Ôi Chúa, lời Chúa đã từ vương tòa của người mà đến. Lời đã đi vào thời gian, Emmanuel, vị Thiên Chúa ở cùng chúng ta đã hạ sinh. Tại các vương cung thánh đường và đại đền thờ, cũng như tại các nhà thờ nhỏ nhất và xa xôi hẻo lánh nhất ở khắp nơi trên thế giới, Kitô hữu hân hoan dâng lời ca: Hôm nay đấng cứu thế đã giáng sinh. Mẹ Maria đã sinh hạ người con trai đầu lòng, bọc người trong khăn và đặt người nằm trong máng cỏ. Đó là hình ảnh giáng sinh, hình ảnh một con trẻ mới sinh bé bỏng, đấng được đôi tay của một người nữ bọc trong những mảnh vải thô sơ và đặt nằm trong máng cỏ. Ai có thể nghĩ rằng con người bé bỏng này lại là con đấng tối cao? Chỉ có mẹ là mẹ của người mới biết được sự thật này và canh giữ mầu nhiệm của sự thật này. Đêm nay chúng ta cũng có thể hợp với ánh nhìn của mẹ để nhờ đó nhận thấy nơi con trẻ này bộ mặt nhân loại của Thiên Chúa. Cả chúng ta nữa, những con người nam nữ của thiên kỷ thứ ba đây, cũng có thể gặp gỡ Chúa Kitô và ngắm nhìn Ngài bằng đôi mắt của mẹ Maria. Như thế, Giáng sinh trở thành một học đường của niềm tin và sự sống. Ở bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Tông đồ Phaolô đã giúp chúng ta hiểu được biến cố Chúa Kitô chúng ta đang cử hành trong đêm sáng láng này. Thánh nhân viết: Ân sủng của Thiên Chúa đã tỏ hiện, ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Ân sủng của Thiên Chúa tỏ hiện nơi Chúa Giêsu đây, đó là tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa, một tình yêu chi phối toàn thể lịch sử cứu độ và hướng dẫn lịch sử đạt đến tầm vóc viên trọn của nó. Việc tỏ bản thân mình ra của Thiên Chúa, đấng tự hạ đến giữa chúng ta như một con người, là niềm ngưỡng vọng trên thế gian này, việc người vinh quang tỏ hiện vào ngày tận thế. Thế nhưng, không phải chỉ có thế, biến cố lịch sử chúng ta đang cảm nghiệm một cách mầu nhiệm đây là đường lối cho chúng ta nhờ đó gặp được Chúa Kitô vinh hiển. Bằng việc nhập thể của mình, Chúa Giêsu dạy chúng ta như Thánh Tông đồ nhận định là hãy từ bỏ những đường lối vô luân cùng với những ước muốn trần tục và hãy sống tiết độ, chính trực và đạo hạnh trên đời này, trong khi chúng ta đang đợi chờ niềm hy vọng ân phúc của chúng ta. Hỡi cuộc hạ sinh của Chúa, ôi hỡi cuộc hạ sinh của Chúa, ngươi đã đánh đồng các thánh nhân ở mọi thời đại. Trong số các thánh nhân, Tôi nghĩ đến Thánh Bernardo và việc nhất trí thiêng liêng của Ngài trước cảnh máng cỏ cảm động. Tôi nghĩ đến Thánh Francisco Assisi, vị đã sáng tạo nên cảnh màu nhiệm đêm Giáng sinh sống động đầu tiên. Tôi nghĩ đến Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu, vị Thánh qua con đường thơ ấu của mình, đã cho những trí khôn tân tiến kiêu kỳ thấy lại được tinh thần đích thực của Giáng sinh. Các người sẽ thấy một con trẻ được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ. Con trẻ nằm trong máng cỏ thấp hèn, đó là dấu hiệu cho thấy Thiên Chúa các thế kỷ và thiên kỷ qua đi, nhưng dấu hiệu này vẫn còn đó, vẫn còn giá trị đối với cả chúng ta nữa, những con người nam nữ của thiên kỷ thứ ba này. Đó là một dấu hiệu hy vọng cho toàn thể gia đình nhân loại, một dấu hiệu hòa bình cho những ai đau khổ bởi đủ mọi thứ xung khắc, mọi dấu hiệu tự do cho thành phần nghèo khổ và bị áp bức, một dấu hiệu của tình thương cho những ai bị rơi vào vòng tội ác xấu xa, một dấu hiệu yêu thương và an ủi cho những ai cảm thấy lẻ loi và bị bỏ rơi, một dấu hiệu nhỏ bé và mỏng giòn, một dấu hiệu khiêm tốn và thầm lặng, nhưng lại là một dấu hiệu đầy quyền năng của Thiên Chúa là đấng vì yêu thương đã làm người. Lạy Chúa Giêsu, cùng với các mục đồng, chúng con đến gần máng cỏ của Chúa. Chúng con chiêm ngắm Chúa được bao bọc trong khăn và nằm trong máng cỏ. Ôi thơ nhi Bethlehem, chúng con cùng với mẹ Maria thinh lặng tôn thờ Chúa, người mẹ trinh nguyên của Chúa, xin muôn đời tôn vinh và chúc tụng đấng cứu thế thần linh của thế giới.
Giáo hội hiện thế, giáo lý giáo hội công giáo về con người, ơn gọi, tự do và hành động, phần cảm nghiệm nhân sinh, theo khuynh hướng và phản ứng tự nhiên, tâm tưởng chi phối hành động thế nào. Đời sống của con người cũng sống theo những gì họ tin tưởng như vậy. Cùng một đường lối như thế, Kitô hữu thể hiện đức tin, tức những gì mình tuyên xưng nơi kinh Tin Kính. Chẳng những qua tác động thờ phượng nơi phụng vụ, được thể hiện ở việc lãnh nhận các bí tích, mà còn qua đời sống luân lý xứng với thân phận của họ đã được thánh hóa bởi bí tích rửa tội nữa. Nghĩa là, theo giáo lý của giáo hội công giáo, họ phải sống một đời sống như sau. Được phép rửa, liên hợp với Chúa Kitô, Kitô hữu phải chết cho tội và sống cho Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Nhờ đó được tham phần sự sống của Chúa Kitô phục sinh, theo chân Chúa Kitô và được liên kết với người, Kitô hữu mới có thể nỗ lực trở thành những người mô phỏng Thiên Chúa như con cái dấu yêu của Ngài mà bước đi trong yêu thương, bằng việc uốn nắm tư tưởng, lời nói và việc làm của mình nên giống như những thái độ của Chúa Giêsu Kitô, cũng như bằng việc bắt chước mẫu gương của người. Thật vậy, bằng chính việc mặc khải mầu nhiệm về Cha cũng như về tình yêu của Cha, Chúa Kitô đã hoàn toàn cho con người thấy được bản thân họ và làm sáng tỏ ơn gọi cao cả của họ. Chính ở nơi Chúa Kitô là hình ảnh Thiên Chúa vô hình mà con người đã được dựng nên theo hình ảnh và tương tự như đấng tạo hóa. Chính ở nơi Chúa Kitô là đấng cứu chuộc và là vị cứu tinh mà hình ảnh thần linh này, một hình ảnh nơi con người đã bị các tội đầu tiên làm biến dạng, lại được phục hồi vẻ đẹp nguyên thủy của mình, và còn được nên cao trọng hơn nữa bởi ân sủng của Thiên Chúa. Bởi có hồn thiêng cùng với các tài năng về tâm linh là lý trí và ý muốn, con người được thừa hưởng tự do, một biểu hiệu tuyệt vời của hình ảnh thần linh. Với chiếc hồn của mình, con người nhận ra tiếng của Thiên Chúa thúc giục họ làm lành lánh dữ. Mọi người buộc phải tuân theo quy luật này, một quy luật âm vang trong lương tâm, và được nên chọn nơi việc kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Sống đời sống luân lý là nói lên phẩm vị làm người. Thế nhưng, bị tên gian ác dụ dỗ, con người đã lạm dụng tự do của mình ngay từ khi mở màn lịch sử. Họ đã xa trước cám dỗ và làm điều gian ác. Họ vẫn muốn điều tốt lành thiện hảo, song bản tính của họ đã bị tổn thương bởi nguyên tội. Từ đó, họ xu hướng về sự dữ và bị lầm lạc. Thứ nhất, nếu bản tính của con người bị mắc nguyên tội vẫn không hoàn toàn bị hư đi, ở chỗ vẫn muốn điều tốt lành thiện hảo, thì ơn gọi của họ là gì? Thứ hai, nếu ơn gọi là những gì được Thiên Chúa ấn định theo ý của Ngài, thì con người có quyền lựa chọn ơn gọi của mình và cho mình hay chăng? Thứ ba, căn cứ vào đâu để biết được mình đúng hay sai trong việc con người chọn lựa để có thể hoàn toàn đáp ứng ơn gọi nên tốt lành thiện hảo của mình?
Sống thánh chứng dân, ý thức Kitô giáo. Thiên Chúa đến với con người nơi lời nhập thể và hy hiến. Thiên Chúa là thần linh, mà con người lại là loài chẳng những sinh bởi huyết nhục, lại còn yêu tối tăm hơn ánh sáng. Do đó, nếu chính Thiên Chúa không tự tỏ mình ra cho con người, thì con người không thể nào biết được Ngài để có thể đến được với Ngài. Thế nhưng, Thiên Chúa là tình yêu, Ngài không thể nào không yêu mà còn là Thiên Chúa. Và cũng chính vì Thiên Chúa yêu mà Ngài đã muốn tỏ mình ra cho con người. Tức là Ngài muốn tự động đến với con người, chứ không phải bắt con người phải đến với Ngài. Như bầy tôi phải đến với chủ, như kiểu lễ nghĩa phong kiến trần gian. Vì Ngài cũng bởi yêu, ta thừa biết con người không thể nào có thể tự mình đến được với Ngài. Nghĩa là con người không thể nào tự mình biết được Ngài như chính Ngài biết mình Ngài. Thiên Chúa muốn đến với con người cũng là muốn tỏ mình cho con người như thế. Tức là Ngài muốn tỏ tình với con người, muốn con người biết được rằng bản tính của Ngài là tình yêu, qua việc Ngài vô cùng yêu thương họ cách nhưng không, để nhờ nhận ra như dân Do Thái xưa, Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa duy nhất mà con người có thể được Ngài thu hút đến với Ngài, gắn bó với Ngài bằng cách cũng như dân Do Thái kính mến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta hết tâm can, hết linh hồn và hết sức lực.
Đệ nhất tạ vật về ân sủng, đấng đầy ơn phúc, xin giúp chúng con biết chiêm ngắm dung nhan của Thiên Chúa là tình yêu nơi lời nhập thể, và đồng thời cũng nhận ra chân dung thần linh của loài người nơi Chúa Giêsu Kitô con Mẹ. Amen.